thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tiếp nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Mia Group. Đây là công ty đã chứng đấu giá công khai và chuẩn bị triển khai dự án Mia Forest tại khu vực gần chùa Lang Cả, xã Quyết Thắng.
Trường tiểu học Sơn Cẩm 1 giáo dục trẻ thông qua buổi trải nghiệm.
Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Cao Ngạn đã thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 4, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Mia Group. Đây là công ty đã trúng đấu giá công khai và chuẩn bị triển khai dự án Mia Forest tại khu vực gần chùa Lang Cả thuộc xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Với gần 360 lô đất nền, dự án được quy hoạch tổng thể với nhiều dịch vụ đẳng cấp như nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, công viên cây xanh. Hệ thống đường nội bộ rộng 18m kết nối trực tiếp với đường Bắc Sơn kéo dài rộng 75m đang được hình thành. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Mia Group đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính của thành phố Thái Nguyên và cam kết sớm triển khai dự án với chất lượng thi công tốt nhất. Được biết, với chủ trương tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của thành phố, thời gian qua lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư lớn và uy tín ở trong nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở các khu nhà ở, khu đô thị dọc hai bên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài. Cùng với dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Mia Group, hiện nay còn nhiều tập đoàn lớn như FLC, TMS, Danco cũng đang đề xuất thực hiện các dự án tại đây. Với hiệu quả từ thu hút đầu tư, chắc chắn sẽ tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, phát triển cho khu vực phía Tây thành phố Thái Nguyên.
Trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Iris School nằm trong phân khu Iris thuộc khu đô thị Crown Village, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 6 tháng 4, tại số 586 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Iris School tổ chức hội thảo với chủ đề Đánh thức tiềm năng của trẻ. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe diễn giả Phạm Thị Minh An chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về thuyết đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, cũng như cách làm sao để đánh thức tiềm năng của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện theo đúng năng lực sở trường của bản thân. Đây cũng là một trong những phương pháp ưu việt mà Iris School sẽ ứng dụng trong giảng dạy và học tập tại nhà trường khi đi vào hoạt động, nhằm góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tâm sáng, trí bền, sáng tạo, hợp tác, sẵn sàng hội nhập. Hội thảo nhận được sự chú ý quan tâm của quý phụ huynh có mặt và trực tiếp đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung như sự khác biệt trong chương trình học của Iris, việc tổ chức dạy và học các câu lạc bộ của Iris School và băn khoăn trong việc chuyển học sinh từ trường khác về sẽ theo chương trình học mới tại Iris School như thế nào. Những thắc mắc băn khoăn của phụ huynh đã được đại diện nhà trường giải đáp trực tiếp tại hội thảo. Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức cho đông đảo phụ huynh có mặt bốc thăm trúng thưởng 20 suất học bổng cho con em theo học tại trường. Đây là hoạt động đầu tiên mà Iris School tổ chức từ khi chính thức phát đi thông báo tuyển sinh. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh có mặt, hội thảo đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, trong đó đặc biệt là tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ, cung cấp cho họ những kiến thức, phương pháp giáo dục hiện đại.
Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang đã tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh tại tổ dân phố 23. Theo đó, tại buổi lễ ra mắt mô hình, Ban công tác mặt trận cùng các tổ chức thành viên, lực lượng công an viên và nhân dân tổ dân phố 23 đã thể hiện sự đồng lòng quyết tâm cao thực hiện các tiêu chí 5-0, không tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết, không để xảy ra mâu thuẫn tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, không khiếu nại, khiếu kiện đông người và vượt cấp, không tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không có người mắc các tệ nạn xã hội, không cháy nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Tại lễ ra mắt, các tổ chức thành viên của tổ đã ký cam kết xây dựng khu dân cư tự quản an toàn an ninh trật tự quản an toàn vệ sinh nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng quê hương phường Chùa Hang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục trong trường học, trường tiểu học Sơn Cẩm 1 còn hướng đến giúp trẻ có thêm kỹ năng sống cũng như gần gũi thiên nhiên thông qua các hoạt động của trải nghiệm tại các khu di tích văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
7 giờ sáng, các thầy cô giáo cùng trên 500 em học sinh của trường tiểu học Sơn Cẩm 1 bắt đầu hành trình trải nghiệm. Điểm dừng chân đầu tiên của nhà trường là khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên Xung Phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng. Tại đây, nhà trường đã tổ chức dâng hương và tưởng niệm 60 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của nước nhà. Các em đã được tham quan khu trưng bày tài liệu hiện vật gắn liền với cuộc sống, chiến đấu của 60 thanh niên xung phong trong những tháng ngày kháng chiến, bảo vệ ga Lưu Xá, chỉ viện cho miền Nam ruột thịt. Em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 5, trường tiểu học Sơn Cẩm 1 cho biết.
Con cảm thấy rất là vui ạ, vì hôm nay đã được đi đến viếng nơi thờ 60 liệt sĩ nên xung phong của đại đội 915 Gia Sàng. Còn đến đây con đã được học thêm nhiều điều.
Tiếp tục hành trình, các em đã được tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và nghe hướng dẫn viên bảo tàng giới thiệu những mô hình về đặc trưng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Qua đó các em đã hiểu hơn về cuộc sống, phong tục tập quán sinh hoạt của từng dân tộc Việt Nam. Tham gia chuyến trải nghiệm cùng các cháu, bà Đào Thị Tuyết Mai, phụ huynh em Đỗ Mạnh Hải, học sinh lớp 3B chia sẻ.
Chương trình này thì rất tốt bởi vì cái này là cái gần như nó là cái kiến thức thực tế cho các cháu. Các cháu đi này học được rất là nhiều thứ. Thứ nhất là nó học được cái tính tập thể. Cái thứ hai rất nhiều những cái hoạt động mà gia đình không tạo được, ở nơi trường không tạo được, tất cả dạy trên lý thuyết. Thế nhưng mà bây giờ các cháu được đi trải nghiệm này là vô cùng thích thú mà vô cùng là bổ ích.
Sau trải nghiệm tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, các em học sinh được trải nghiệm tại trang trại giáo dục Wonderland xã Tân Cương. Tại đây các em đã được giáo dục về kỹ năng tránh xâm hại tình dục phù hợp với lứa tuổi, đồng thời được tham gia các trò chơi bổ ích gần gũi cuộc sống, gần gũi thiên nhiên như nấu ăn, bắt cá, trồng cây. Thông qua các trò chơi, các em còn được giáo dục về kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống. Nói về mục đích của buổi trải nghiệm, bà Hà Thị Mai Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Cẩm 1 chia sẻ.
Mỗi một năm chúng tôi sẽ xây dựng một chủ đề, một chủ điểm sinh hoạt cho các con đi trải nghiệm. Trước hết là tìm hiểu về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, tìm hiểu về các di tích lịch sử, các vị anh hùng đã có công với đất nước. Các con đến để tỏ lòng biết ơn thế hệ đi trước. Tiếp theo đó là các con được gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống xung quanh để các con hiểu biết thực tế cuộc sống hàng ngày. Và có đôi khi có những kiến thức ở trong sách vở không được cập nhật mà các con lại phải cập nhật kiến thức xung quanh cuộc sống thực tế hàng ngày và xung quanh các bạn của mình. Vì vậy là cái việc trải nghiệm thực tế cho học sinh qua mỗi năm học là tôi nghĩ rằng là vô cùng cần thiết đối với kỹ năng sống của trẻ hiện nay.
Hành trình trải nghiệm thú vị không chỉ giúp các em có thêm kiến thức về văn hóa, dân tộc con người Việt Nam hay những địa chỉ di tích lịch sử của thành phố Thái Nguyên mà còn giúp các em được thực hành những điều đã học trong sách vở, kích thích khả năng làm việc độc lập của mỗi học sinh. Thông qua buổi trải nghiệm, các em có thêm nhiều bài học thú vị về khả năng sinh tồn, khả năng làm việc theo nhóm, tinh thần tập thể được nâng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 4 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và bà con nông dân bài viết Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với mục tiêu giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón và hỗ trợ nguồn vốn vay nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác vốn vay của các ngân hàng trên 150 tỷ đồng cho trên 4.500 lượt hội viên vay, trong đó nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 64 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt hộ vay. Vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 79,5 tỷ đồng cho 853 hộ vay. Công tác vay vốn được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả. Vốn từ Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh triển khai 13 dự án với số tiền 5,1 tỷ đồng cho 183 hộ nông dân vay. Các cơ sở hội đã vận động gần 3 tỷ đồng quỹ hội cho trên 500 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cung ứng 35 tấn phân bón trả chậm các loại cho các đại lý và hội viên vay để sản xuất vụ xuân. Qua đó, các hội viên áp dụng, đầu tư vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Cao Ngạn thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thay đổi bộ mặt nông thôn và góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Gia đình bà Lê Thị Xuân, xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn được cấp nước sinh hoạt từ năm 2005. Bà Xuân cho biết, khi chưa có trạm cấp nước sinh hoạt của xã thì bà vẫn sử dụng nước từ giếng khơi của gia đình. Tuy nhiên, cứ đến mùa khô hạn thì nguồn nước này cạn kiệt, không đủ phục vụ sinh hoạt của gia đình và phải đi đến những gia đình ở xóm lân cận để xin nước về dùng. Chính vì vậy mà gia đình luôn phải tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày. Khi có nguồn nước này, đời sống sinh hoạt thuận tiện hơn trước.
Thì hồi có nước sinh hoạt này, gia đình tôi rất là phấn khởi tại vì có đủ nước để dùng trong sinh hoạt, đặc biệt là mùa khô.
Xã Cao Ngạn có 17 xóm với gần 2.000 hộ dân. Hiện nay trên địa bàn xã đã có 10 trên 17 xóm có đường nước sinh hoạt đến từng hộ dân. Mỗi xóm có khoảng 60% hộ dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt. Hiện trạm cấp nước sinh hoạt xã Cao Ngạn đang tiếp tục thi công các đường nước sinh hoạt đến từng hộ dân của 3 xóm, Làng Vàng, Thành Công và Hợp Thành. Trong đó, xóm Làng Vàng là một trong 3 xóm đang trong quá trình họp dân, thống nhất việc đầu tư cũng như đăng ký sử dụng nước sinh hoạt. Nói về vấn đề này, ông Bành Văn Dướng, trưởng xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn cho biết.
Trước khi nhận dự án về thì chúng tôi cũng họp dân để tuyên truyền là có công trình đối ứng của nhà nước để phục vụ nhân dân. Nhà nước và cũng nhân dân cùng làm. Vận động nhân dân là đã họp dân và thống nhất, nhân dân đều đồng tình ủng hộ và sẽ tiếp tục đối ứng và xây dựng.
Dẫn chúng tôi tham quan trạm cấp nước sinh hoạt của xã Cao Ngạn, ông Phạm Văn Yên, trưởng ban quản lý trạm cấp nước sinh hoạt xã Cao Ngạn cho biết, trạm cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng vào năm 2004 với nguồn đầu tư trên 800 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn VKB tài trợ 500 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp bằng tiền mặt và ngày công lao động. Với công suất trạm cung cấp nước sạch xã Cao Ngạn hiện nay đạt gần 5.000 mét khối nước một ngày, đã cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 400 hộ dân trên địa bàn xã. Để có thể cung cấp đầy đủ và kịp thời lượng nước sinh hoạt cho các hộ dân, ban quản lý trạm thường xuyên cử cán bộ kiểm tra áp lực nước, đường dẫn nước, nếu có sự cố sẽ kịp thời khắc phục và điều chỉnh theo từng tuyến.
Trạm này chúng tôi vận hành là theo cái, thứ nhất là theo cái nhu cầu của nhân dân, và thứ hai là vận hành ngày 3 ca, mỗi ca 3 tiếng làm 9 tiếng. Đấy, và những cái hộ mà những thời gian mà nó cao điểm người ta dùng nhiều ấy, thì những hộ phía trước ấy người ta dùng nhiều lên ấy, thì hộ phía sau không có thì người ta đi kiểm tra và họ sẽ phản ánh lại và mình sẽ bơm tăng thời gian lên thì vẫn đảm bảo nước cho người ta sinh hoạt.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn cho biết, những năm trước đây, các gia đình chủ yếu sử dụng giếng khơi và một số ít có giếng khoan. Tuy nhiên, lượng nước khá khan hiếm cũng như không đảm bảo hợp vệ sinh. Cùng với đó, nước sạch, nước hợp vệ sinh là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, chính quyền địa phương luôn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, thành phố cũng như nguồn lực của địa phương để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân.
Khi có được sử dụng cái nguồn nước đảm bảo thì cái đời sống của bà con nhân dân cũng được nâng lên. Và cái vệ sinh, các cái hoạt động của bà con trước đây thì phụ thuộc vào cái nguồn nước tự nhiên. Hiện nay có nguồn nước sạch thì bà con sử dụng ổn định và đảm bảo cái chất lượng cuộc sống hơn. Vâng, thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì hiện nay chúng tôi đang phấn đấu là đảm bảo 100% người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Thì hiện nay về phía các cái đơn vị cung cấp thì chúng tôi cũng đang đề nghị là mở rộng cái mạng lưới. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang thực hiện là đề nghị Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường tỉnh Thái Nguyên đầu tư cải tạo, nâng cấp cái trạm nước sạch của xã, trong đó có cái sự đóng góp đối ứng của nhân dân để phục vụ cho cái nguồn nước cho bà con sử dụng được tốt hơn.
Với mục tiêu phấn đấu năm 2020, các xóm trên địa bàn xã có hệ thống nước sinh hoạt đến từng hộ dân và được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh. Chính quyền địa phương chú trọng trong việc thu hút nguồn lực đầu tư cũng như là vận động nhân dân chung sức đối ứng để thực hiện, từ đó góp phần đưa cuộc sống đảm bảo ổn định về sức khỏe của mỗi người dân trên địa bàn.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con nông dân về nội dung của nghị định này. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
Chương 1 quy định chung, điều 1 phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp, sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp. Điều 2, đối tượng áp dụng. 1. Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, sau đây gọi chung là nông dân. 2. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình, đăng ký hộ kinh doanh, sau đây gọi chung là cá nhân. 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, sau đây gọi chung là hợp tác xã. 4. Doanh nghiệp. 5. Các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị định này. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết, là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các đối tượng tại khoản 1, 2, 3, 4, điều 2 nghị định này, sau đây gọi chung là các bên tham gia liên kết, để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp quy định tại nghị định này là hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, sản xuất, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết chuỗi giá trị. Các hình thức liên kết cụ thể quy định tại Điều 4 nghị định này. 3. Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung là vùng sản xuất tập trung một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện của mỗi địa phương, tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chương 2. Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết. Điều 4. Các hình thức liên kết. 1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 4. Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 6. Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điều 5. Hợp đồng liên kết. Hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là hợp đồng liên kết, là hợp đồng được ký giữa các bên tham gia liên kết trên nguyên tắc tự nguyện nhằm thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 nghị định này. Điều 6. Dự án liên kết. 1. Dự án liên kết là dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia hợp đồng liên kết cùng thỏa thuận, xây dựng và triển khai đầu tư liên kết theo các hình thức quy định tại Điều 4 nghị định này. 2. Các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết để làm căn cứ hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 và Điểm A khoản 1 Điều 9 nghị định này. Trường hợp không đề xuất hỗ trợ theo các chính sách nêu trên, chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết. 3. Chủ trì liên kết. Trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ký hợp đồng liên kết trực tiếp với cá nhân, nông dân, thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sẽ là chủ trì liên kết. Đối với trường hợp các doanh nghiệp hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau, thì các bên thống nhất cử ra chủ trì liên kết. 4. Chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết. Trường hợp phải lập dự án liên kết, chủ trì liên kết là chủ đầu tư dự án liên kết. 5. Ngoài các nội dung tự thỏa thuận giữa các bên tham gia liên kết, dự án liên kết phải có ít nhất một trong các nội dung sau. A. Thiết kế cải tạo đồng ruộng, đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. B. Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. C. Góp vốn, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ hay quy trình sản xuất. 6. Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án liên kết, thực hiện theo quy định tại Điều 12 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nghị định chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bà con nông dân vào tiểu mục Chính sách với nhà nông của tháng 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2019. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2019 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2019, không kể thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký, phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể truy cập trang chủ trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ website conganthanhphothainguyen.vn. Mọi vướng mắc liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0984 041 049. Gặp đồng chí Dũng, cán bộ tuyển sinh Công an thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 521 188. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Doji luôn tỏa sáng.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy, đa dạng khung giờ học, phòng tập với không gian sang trọng, trang thiết bị dụng cụ hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Trong thời gian khai trương, Yoga Quốc tế Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho tất cả các học viên khi đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091.
Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!